Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2147 ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện quyết định số 985 ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn, ông Đỗ Hồng Quân ở huyện Phù Cát và ông Nguyễn Văn Mười ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội 10 năm ở công ty, nay nghỉ việc. Như vậy, nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì có được tính cộng dồn 5 năm đã đóng không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế, thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, nếu thời gian tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc với lần thời gian tham gia bảo hiểm y tế, khi còn đi làm là liên tục hoặc gián đoạn dưới 3 tháng, thì thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục in trên thẻ bảo hiểm y tế mới được giữ nguyên như thẻ bảo hiểm y tế cấp trước đó, tức được cộng dồn 5 năm đóng.
Ông Đỗ Hồng Quân ở huyện Phù Cát hỏi, hồ sơ để được hưởng chế độ hưu trí gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép. Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
Ông Nguyễn Văn Mười ở huyện Hoài Ân hỏi, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ tính phụ cấp thu hút thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp trợ cấp sau đây. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn, bao gồm thời gian làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thời gian làm việc trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và cơ yếu. Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính theo tháng. Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định, thì được tính cả tháng. Trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính. Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng, thời gian nghỉ hè được hưởng lương. Đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề. Tính theo năm, dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác. Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác, thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp trợ cấp quy định tại nghị định này gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập, không ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc, không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Như vậy, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để hưởng phụ cấp thu hút được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2147 ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt kế hoạch thực hiện quyết định số 985 ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu của kế hoạch là phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cụ thể, đến năm 2025, diện tích nuôi đạt 4.300 ha, thể tích lồng nuôi 95.000 m3, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 20.000 tấn năm. Cụ thể, nuôi trồng thủy sản nước ngọt 2.400 ha, nuôi quảng canh hồ chứa 250 ha, nuôi ao 150 ha, thể tích lồng nuôi đạt 35.000 m3, sản lượng đạt 2.400 tấn một năm. Nuôi trồng thủy sản nước lợ mặn 1.900 ha, nuôi tổng hợp tôm cua cá 1.230 ha, nuôi tôm thẻ chân trắng 620 ha, nuôi thủy đặc sản 50 ha, sản lượng tôm nước lợ 15.500 tấn một năm, cá biển và các loại thủy đặc sản nuôi trong ao nước lợ 1.680 tấn một năm. Nuôi biển, tổng thể tích lồng nuôi đạt 60.000 m3, sản lượng 300 tấn một năm, cá bớp, mú, chẽm 270 tấn, tôm hùm 30 tấn, trồng rong biển 2 ha, sản lượng 120 tấn một năm. Chủ động sản xuất cung ứng 100% con giống các loại thủy sản có khối lượng hàng hóa lớn, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi và 30% các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đầu tư hoàn thiện hạng mục nhà máy chế biến tôm, nhà máy sản xuất thức ăn tại khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định đạt 20% sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản đối với đối tượng nuôi chủ lực đến năm 2030. Diện tích nuôi đạt 4.300 ha, thể tích lồng nuôi 160.000 m3, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 24.000 tấn một năm. Cụ thể, nuôi trồng thủy sản nước ngọt 2.400 ha, nuôi quảng canh hồ chứa 2.250 ha, nuôi ao 150 ha, thể tích lồng nuôi đạt 60.000 m3, sản lượng đạt 2.700 tấn một năm. Nuôi trồng thủy sản nước lợ mặn 1.900 ha, nuôi tổng hợp tôm cua cá 1.130 ha, nuôi tôm thẻ chân trắng 720 ha, nuôi thủy đặc sản 50 ha, sản lượng tôm nước lợ 19.000 tấn một năm, cá biển và các loại thủy đặc sản nuôi trong ao 1.300 tấn một năm. Nuôi biển, tổng thể tích lồng nuôi đạt 100.000 m3, sản lượng 600 tấn một năm, trồng rong biển kết hợp nuôi nhuyễn thể 10 ha, sản lượng 400 tấn một năm. Chủ động sản xuất cung ứng 100% con giống các loại thủy sản có khối lượng hàng hóa lớn, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi và 50% các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và đưa vào vận hành sản xuất, hình thành chuỗi liên kết trong cung ứng con giống thức ăn sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm thương phẩm cho cả khu vực tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định đạt 40% sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản đối với đối tượng nuôi chủ lực. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất giống thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình hợp tác và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch với các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án của các sở ngành và địa phương có liên quan theo quy định về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định hiện hành. Vận dụng các chính sách của Trung ương, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh, rà soát áp dụng các văn bản quy định tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để quản lý hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện hướng dẫn kiểm tra giám sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, tổng kết kế hoạch, kịp thời đề xuất kiến nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, các nhiệm vụ chương trình dự án phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện căn cứ nội dung kế hoạch, điều kiện thực tế của địa phương, chỉ đạo tổ chức xây dựng trình cấp có thẩm quyền của địa phương kế hoạch triển khai, hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, hàng năm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp và theo đúng quy định để tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch tại địa phương, tổ chức rà soát, sắp xếp lại hoạt động nuôi thủy sản để phù hợp với nội dung của kế hoạch, bảo đảm hài hòa với các hoạt động kinh tế khác của địa phương. Quý vị các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, queo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.